Ngộ nhận số 11. Không nên và không thể vắt chữ sữa trước khi sinh. Bạn có thể cảm thấy tôi nói quá nhiều về lợi ích của sữa vàng đầu tiên, về 72 giờ vàng đầu đời bé chỉ cần và chỉ nên được bú sữa vàng đầu tiên của mẹ. Tôi khuyên mọi người cho con ra tiếp ra, liên tục, không gián đoạn, ít nhất 1 giờ, sớm nhất ngay sau khi sinh và bú mẹ liên tục, càng nhiều cữ, càng dày cữ càng tốt. Bạn cảm thấy lời khuyên này quá lý thuyết và khó áp dụng trong thực tế, vì có quá nhiều bệnh viện mà bạn biết luôn cách ly bé nhiều giờ sau khi sinh và cho bé tráng ruột sữa bột cho trẻ em với vô vàn lý do khác nhau hoặc không cần lý do gì cả. Trong trường hợp đó, tôi lại khuyên bạn, nếu có thể, hãy vắt sữa vàng đầu tiên trước khi sinh để dự phòng. Ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ sinh mổ cao báo động ở mức từ 40-50% toàn quốc và ở nhiều bệnh viện chính, tại các thành phố lớn tỷ lệ này còn cao hơn. Với cách thực hành hiện nay, hầu hết các ca mổ dù gây mê hay gây tê đều bị cách ly nhiều thời gian sau khi sinh và hầu hết các bé này có nguy cơ bị tráng ruột bằng sữa bột cho trẻ em một cách tùy tiện, đến mức các gia đình và bệnh viện xem đó là việc đương nhiên. Ba điều mà các bạn lo lắng nhất và nhiều người băn khoăn nhất: không được chạm vào đầu vú, đặc biệt là không được vắt sữa trước khi sinh vì nguy hiểm và sẽ gây sinh non. Không thể có sữa trong thai kỳ, thứ nặn ra được chỉ là cái dịch màu trong trong chứ không có sữa đâu. Nếu vắt được sữa non, sữa vàng đầu tiên thì sẽ hết sữa vàng đầu tiên sau khi sinh. Tuy nhiên, sự ngộ nhận này cũng tương tự như ngộ nhận về việc chăm sóc bầu vú trong thai kỳ mà chúng ta đã thảo luận ở phần trên. Hãy cùng nhau tìm hiểu cơ sở khoa học để xóa bỏ sự ngộ nhận này. Giác ngộ thứ 11. Vắt chữ sữa vàng đầu tiên từ tuần thứ 36 của thai kỳ là an toàn nếu hiểu đúng và áp dụng đúng. 1. Giải tỏa nỗi lo vắt sữa là kích thích hormone co thắt tử cung, gây nguy cơ chuyển dạ sớm. Có một sự ngộ nhận rằng khi phụ nữ mang thai kích thích đầu vú để vắt sữa vàng đầu tiên sẽ dẫn đến sinh non. Trích thẩm định các nghiên cứu liên quan đến vắt chữ sữa vàng đầu tiên trước khi sinh năm 2010 của bác sĩ Sue Cox, chuyên gia tư vấn sữa mẹ quốc tế, thành viên cơ quan cấp chứng chỉ chuyên gia tư vấn sữa mẹ quốc tế, thành viên Hiệp hội nuôi con sữa mẹ Úc. Kích thích đầu vú hoặc các hoạt động khác có thể sinh ra hormone oxytocin như ăn các thức ăn do phenethylamine như sô-cô-la, hôn, ôm tự sướng hoặc quan hệ tình dục sẽ chỉ dẫn đến chuyển dạ nếu niêm mạc tử cung có đủ các điểm tiếp nhận hormone oxytocin. Báo cáo thẩm định của bác sĩ COS 2006 thẩm định những kết quả nghiên cứu trước của Dileto 1989, Sten 1990, Cutis 1999, trong đó những phụ nữ mang thai có số phút kích thích đầu vú khác nhau từ 30 đến 110 phút chỉ ra, không có kết quả nghiên cứu nào cho thấy có tác động rõ rệt trong chỉ số Bishop, dấu hiệu chuyển dạ hay dẫn đến chuyển dạ. Báo cáo thẩm định của bác sĩ Cost năm 2006 cũng thẩm định một nghiên cứu khác của Moscow và Moore năm 1993 trên 57 bà mẹ tiếp tục cho bé lớn bú khi mang thai bé sau. Những em bé sau của những bà mẹ này đều khỏe mạnh và được sinh ra đủ tuần. Khi được hỏi 6 tuần sau khi sinh, các bà mẹ có thực hiện vắt chữ sữa vàng đầu tiên trước khi sinh đều có trải nghiệm tích cực, tự tin về trải nghiệm vắt chữ sữa trước khi sinh. Những phụ nữ này khẳng định rằng họ sẽ lặp lại phương pháp này ở lần mang thai và chuẩn bị sinh nở tiếp theo vì những lợi ích mà họ đã nhận ra được. 2. Hiểu về tử cung và sự nhạy cảm của tử cung trong thai kỳ. Hormone oxytocin được biết đến là hormone sinh ra từ việc kích thích đầu vú, massage cho con bú, vắt sữa cần thiết để cơ thể mẹ tiết ra sữa và một số hoạt động khác như nêu trên. Một số người nhạy cảm hơn thậm chí có thể có lượng hormone oxytocin tăng lên trong máu, chỉ cần nghĩ đến các hoạt động, kinh nghiệm trên. Hormone oxytocin cũng là hormone gây co thắt tử cung, giúp mẹ chuyển dạ để sinh em bé. Do đó, nếu chỉ dừng ở kiến thức này, kể cả một số người ngành y, nhưng không cập nhật kiến thức mới sau năm 2006, hoặc là tham khảo tài liệu ấn phẩm dựa trên các nghiên cứu trước năm 2005. Người ta dễ dàng kết luận sai lệch và dẫn đến ngộ nhận rằng chỉ cần có hormone oxytocin thì sẽ có chuyển dạ, và lầm tưởng rằng các hành động như massage, chăm sóc bầu vú mẹ, quan hệ tình dục cho bé lớn bú, vắt sữa trong thai kỳ là các hoạt động đầy rủi ro và không nên. Tử cung không phải là một cái túi lúc nào cũng chỉ trực co thắt để gây sinh non trong suốt 38 tuần thai kỳ. Trong 38 tuần đầu của thai kỳ, ngay cả một lượng lớn hormone oxytocin hay pitocin, hormone oxytocin nhân tạo cũng không gây chuyển dạ và sinh non. Thay vì vậy, tử cung phải được phát triển và chuẩn bị trước cho việc chuyển dạ. Có thể hiểu có hai giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của tử cung trong thai kỳ. Giai đoạn tĩnh, giữ bé trong bào thai, và giai đoạn động, đưa bé ra ngoài. Hai giai đoạn này tạm gọi là giai đoạn số 1 và giai đoạn số 2, khác hẳn nhau về cách tử cung phản ứng với lượng hormone trong máu. Trong giai đoạn 1 trước 37 tuần, khi bào thai đang lớn dần, tử cung trơ đối với hormone oxytocin, có nghĩa là có thể massage bầu vú, đầu vú, quan hệ tình dục, cho bé lớn hơn bú, vắt sữa mà không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của bào thai và cũng không gây co thắt tử cung hay sinh non chỉ vì các hoạt động có liên quan đến lượng hormone oxytocin trong máu. Ví dụ các trường hợp bà mẹ cho con bú khi mang thai, họ không cảm nhận cơn co thắt nào khi cho con bú. 93% theo kết quả của mẹ cho con bú trong thai kỳ của Moscona, đặc biệt là ngay 3% các bà mẹ có cảm giác các cơn co thắt cũng không dẫn đến chuyển dạ hay ảnh hưởng đến thai kỳ. Giống như các cơn co thắt giả Preston Hicks, việc vắt sữa trong thai kỳ cũng là một mô phỏng việc cho bé lớn hơn bú mẹ trong thai kỳ. Trong giai đoạn 2, đến kỳ sinh nở khoảng từ tuần thứ 38, tử cung nhanh chóng thay đổi để chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ và tử cung trở nên rất nhạy cảm với hormone oxytocin. Khả năng trơ hay nhạy cảm của tử cung đối với hormone oxytocin là do trong giai đoạn đầu tử cung có ít điểm tiếp nhận, nhưng trong giai đoạn đủ tuần thai lại có rất nhiều các điểm tiếp nhận hormone oxytocin. Các thể tiếp nhận oxytocin là các tế bào của tử cung có thể phát hiện ra sự hiện diện của hormone oxytocin và kích hoạt những cơn co tử cung, còn gọi là các thụ thể. Trước 37 đến 38 tuần, số lượng các tế bào này ít và rải rác, khiến tử cung trơ trước hormone này. Từ tuần thứ 38, số tế bào này tăng nhanh dần và đến khi sinh đạt đến 300 lần số lượng có thể tiếp nhận hormone oxytocin ngay sau khi chuyển dạ để sinh em bé. Trong những tuần cuối thai kỳ, hormone estrogen tăng lên cao nhất. Đây là hormone cần thiết để thúc đẩy sự gia tăng các thể tiếp nhận oxytocin. Vì thế, các thể tiếp nhận này chỉ trở nên dày đặc và đủ nhạy cảm với hormone oxytocin để chuyển dạ và sinh em bé ở cuối thai kỳ cùng với sự phối hợp của các nội tiết tố khác. Trích bài đã đủ hormone oxytocin chưa? Tạp chí Y khoa Ấn Độ năm 2010. Nhờ vậy, từ sau tuần thứ 38, các hoạt động kích thích hormone oxytocin góp phần giúp chuyển dạ nhanh chóng. Ngoài ra, nhờ số điểm tiếp cận đạt cao nhất sau khi sinh mà việc cho con bú hoàn toàn và liên tục từ sau khi sinh giúp tử cung của mẹ mau thu gọn, giảm nguy cơ xa tử cung và các bệnh liên quan đến tử cung, các chính bệnh mà nhiều phụ nữ không cho con bú phải lo ngại. Việc tử cung có rất ít điểm tiếp nhận hormone oxytocin trong giai đoạn 1 chỉ là một trong đặc tính bảo vệ cho tử cung tránh sinh non. Ngoài ra còn có nhiều yếu tố bảo vệ khác. Trong phạm vi của bài này, nói về mối liên hệ với bầu vú mẹ và hormone oxytocin nên chúng ta chỉ tập trung đến đặc tính này. Tuy nhiên, đây không phải là cơ chế duy nhất bảo vệ tử cung trong thai kỳ. Còn có các cơ chế khác tham gia trong quá trình bảo vệ tử cung trước khi đến kỳ sinh, cũng như các cơ chế khác tham gia kích thích và thúc đẩy giai đoạn chuyển dạ đến sinh đẻ khi đã đến thai kỳ. Đó là lý do có những trường hợp sinh non vì những nguyên do hoàn toàn khác, ví dụ các hormone ức chế như progesterone và các protein xúc tác. Báo cáo mang tên tác động giữa các cơ chế nội tiết endocrine tác động hormone, cơ chế cận tiết bradykinin tác động qua lại với các tế bào gần nhau và cơ chế tự tiết autarkin tác động tự điều khiển của các bộ phận có kết nối với nhau thai trong quá trình chuyển dạ trên tạp chí Nội tiết tố số 10 tháng 12 năm 2012 của nhóm giáo sư bác sĩ Iliodomiti, Atanakopoulos, Sikafis, Tsikoras, Danilidis, Dabropoulos, Otis, Vagnis, một lần nữa xác nhận quan điểm trên. Xem xét rằng các ca sinh non chiếm khoảng từ 6 đến 10% của tất cả các ca sinh ở các nước phương Tây và chiếm hơn 65% của tất cả các trường hợp tử vong trong khi sinh, việc hiểu rõ các cơ chế chuyển dạ đặc biệt phức tạp là rất cần thiết để xác định can thiệp điều trị thích hợp và hiệu quả. Chuyển dạ là kết quả phối hợp phức tạp giữa các yếu tố của cả thai nhi và người mẹ, tác động lên tử cung để kích hoạt đường dẫn đến một hệ phối hợp giữa một cổ tử cung đã đến kỳ sinh và hệ cơ co bóp đã đủ nhạy cảm. Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, các phân tử cơ tử cung, hormone progesterone, nitric oxy và relaxin đóng góp vào sự duy trì của thai. Ở giai đoạn cuối của thai kỳ, tín hiệu não vùng dưới đồi trưởng thành của thai nhi tác động lên nhau thai, gây ra việc sản xuất hormone, bao gồm corticotropin releasing hormone, một trong những hormone cần thiết trong quá trình chuyển dạ. Theo cơ chế nội tiết tố, các tín hiệu tiếp theo sau đó tăng cường sản xuất thêm nhiều kích thích tố khi cơ chế cận tiết được kích hoạt, chẳng hạn như hormone estrogen và neuropeptide, góp phần vào quá trình làm đủ chín cổ tử cung và gây co bóp tử cung để chuyển dạ. Các phân tử đóng vai trò trực tiếp trên mô cơ tử cung thông qua các thể tiếp nhận, trong khi các protein tín hiệu, thai cúc cai và nhiều yếu tố tăng trưởng cũng được sản xuất, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dạ. Trong tình huống dẫn đến sinh non, như do sự căng thẳng của mẹ và nhiễm trùng bào thai, protein tín hiệu cytokine của nhau thai kích hoạt tín hiệu sớm dẫn đến sinh non. 3. Phương pháp vắt chữ sữa vàng đầu tiên là một phương pháp khoa học đã được áp dụng. Dựa trên kiến thức và các thẩm định mới như đã nêu trên, Hiệp hội sữa mẹ các nước tiên tiến trên toàn thế giới đều có tài liệu hướng dẫn đến phương pháp vắt chữ sữa vàng đầu tiên trước khi sinh và mô tả những trường hợp nào nên áp dụng để giảm thiểu những tình huống bé sơ sinh phải bú tráng ruột bằng sữa bột cho trẻ em. Tài liệu đào tạo Liên minh Hành động vì nuôi con sữa mẹ thế giới tháng 11 năm 2013 và gần đây nhất là tài liệu tập huấn cho chuyên viên dự án Live and Try tại Việt Nam tháng 12 năm 2013 của giảng viên Sandra Lang cũng đã bao gồm đề nghị và hướng dẫn các kỹ năng này cho các chuyên viên dự án và chuyên viên y tế tham dự. Trong quá trình tư vấn sữa mẹ tại cộng đồng Việt Nam, tôi đã giúp nhiều bà mẹ hiểu đúng và áp dụng phương pháp này an toàn. Không có một ca nào có hệ quả chuyển dạ sớm và gây sinh non do cách áp dụng thực hành này cả. Mong rằng nhờ tập sách này và kết quả dự án mà trẻ bé thơ của dự án Alive and Try, những kiến thức này sẽ đến được với nhiều bà mẹ trẻ trong cộng đồng của chúng ta, thay vì họ lo lắng đi mua sữa bột cho trẻ em, phòng hờ con không được bú sữa mẹ sau khi sinh. 4. Những trường hợp mẹ nên vắt chữ sữa vàng đầu tiên trước khi sinh. Trong một số tình huống đặc biệt do quy trình của bệnh viện, do sức khỏe của mẹ hoặc con có thể phải cách ly khỏi mẹ. Sữa vàng đầu tiên chữ sẵn của mẹ sẽ cực kỳ hữu dụng. Các tình huống đặc biệt đó bao gồm mẹ bị tiểu đường thai kỳ, mẹ được chỉ định sinh mổ, mẹ có bất thường ở bầu vú, đầu vú, mẹ bị hở hàm ếch, các tình huống sức khỏe khác của mẹ, con sau khi sinh dẫn đến con bị cách ly mẹ nhiều giờ sau khi ra đời. Lưu ý, trường hợp mẹ có tiền sử đẻ non trước 37 tuần, có dấu hiệu dọa sinh non trước tuần thứ 36 như rỉ dịch ối hoặc máu, tử cung co cứng thành cục, đau bụng hoặc đau vùng lưng dưới, cảm giác xương chậu bị đẻ nặng, hoặc cổ tử cung có vấn đề, hoặc thay nhau tiền đạo thì không nên vắt chữ sữa vàng đầu tiên trước khi sinh. Tuyệt đối không dùng máy hút sữa để hút sữa vàng đầu tiên trước khi sinh mà chỉ được vắt nhẹ nhàng bằng tay. Tạm ngưng massage và vắt sữa khi có cơn gò tử cung, hoặc ngưng hẳn cho đến khi sinh nếu có hơn 4 cơn co tử cung trong 1 giờ. Thời điểm thích hợp, sữa vàng đầu tiên có trong bầu vú mẹ từ giữa thai kỳ cho đến khoảng 72 giờ sau khi sinh. Việc vắt sữa vàng đầu tiên trước khi sinh không làm giảm lượng sữa vàng đầu tiên hay làm giảm số giờ của sữa vàng đầu tiên sau khi sinh. Thỉnh thoảng khi tắm hoặc chăm sóc bầu vú, bà mẹ có thể thấy sữa vàng đầu tiên từ khoảng tuần thứ 30 đến 36 của thai kỳ. Tuy nhiên, việc thu hoạch sữa có thể thật sự bắt đầu từ tuần thứ 36, khi sữa vàng đầu tiên có thể nhỏ giọt dễ dàng hơn. Chăm sóc bầu vú đúng cách trong thai kỳ cũng giúp cho sữa vàng đầu tiên của mẹ được sản xuất và tiết ra dễ dàng. 5. Phương pháp an toàn. Cách vắt tay dễ học, dễ thuần thục sau một vài lần thực hành. Kỹ năng này cũng rất có ích về sau trong quá trình nuôi con sữa mẹ lâu dài. Sữa vàng đầu tiên ở giai đoạn này được thu hoạch từng giọt như sau. Vắt tay chỉ từ 3 đến 5 phút một lần, nhân với 3 đến 5 lần trên một ngày. Dùng ống tiêm tiệt trùng để thu từng giọt sữa vàng đầu tiên, tốt nhất là loại 5ml. Chú ý phải gỡ bỏ kim, chỉ dùng ống tiêm nhựa và thu sữa bằng đầu ống tiêm nhựa. Kim dùng như nắp đậy sau khi chữ. Giữ túi ni lông tiệt trùng gốc ban đầu để giữ ống tiêm đã có sữa và giữ kim để làm nắp đậy sau mỗi lần thu sữa. Ghi ngày dán lại trước khi chữ lại, dán tạm nếu chưa đầy. Thu tiếp sữa vàng đầu tiên vào ống tiêm cho đến khi đầy ống 5ml, chữ ở ngăn mát không quá 3 ngày. Một ống tiêm đầy hoặc sau 3 ngày cho dù chưa đầy, thì niêm túi ni lông và chuyển sang chữ đông trong một hộp kín, ví dụ như là hộp Lock and Lock. Vì sữa vàng đầu tiên khá đặc và dẻo nên chảy chậm và không ra thành tia như sữa già, nên trong 1 đến 2 ngày đầu, mẹ chỉ thấy một vài giọt sữa mỗi lần. Từ ngày thứ 3 trở đi, mỗi lần mẹ vắt thì sẽ thu được từ 0,5 đến 1ml. Mẹ có thể thu được 2,5 đến 5ml trên một ngày là kết quả rất tốt rồi. Cách chữ sữa và sử dụng sữa vàng đầu tiên chữ lạnh hoặc đông đá, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết trong ngộ nhận giác ngộ thứ 32. Lượng sữa vàng đầu tiên thu được này có vẻ không nhiều, tuy nhiên dung tích dạ dày của trẻ sơ sinh trong ngày đầu thì chỉ cần từ 5 đến 7ml, có nghĩa là bé cũng chỉ cần bú từ 5 đến 7ml trên một cữ. Các mẹ sẽ hiểu vì sao một lượng sữa nhỏ thu hoạch trong vài tuần cũng vừa đủ cho con trong ngày đầu tiên nếu cần. Cách thức: rửa sạch tay bằng xà phòng và để khô, chườm bầu vú bằng khăn ấm hoặc làm ấm bầu vú khi tắm vòi sen ấm rồi mới vắt. Massage bầu vú để áp dụng phương pháp massage 3 bước, 3 phút của Betty Booty. Động tác vắt gồm 3 bước: đặt, ấn, vắt. Đặt ngón tay cái phía trên quầng vú và ngón tay trỏ dưới quầng vú, cách chân vú khoảng từ 5 đến 6cm và vuốt dần về khoảng 3 đến 4cm, đầu ngón tay cái, đầu vú và đầu ngón trỏ thẳng hàng. Ấn giữ các đầu ngón tay cố định trên da, ấn vào thành ngực, ép hai đầu ngón tay về phía đầu vú để vắt nhẹ nhàng. Lặp lại động tác này nhịp nhàng theo 3 bước cho đến khi thấy những giọt sữa vàng đầu tiên tiết ra khỏi đầu vú. Dùng ống tiêm, không kim hút thu hoạch từng giọt sữa vàng đầu tiên. Thời điểm, thời gian và phương pháp vắt này sẽ không gây chuyển dạ sớm, không tăng nguy cơ sinh non. Việc massage và vắt sữa này có thể gây co thắt tử cung nhẹ, nhưng cách vắt và thời gian như mô tả trong bài viết này là an toàn và không kích ứng chuyển dạ, giống như những cơn chuyển dạ giả không đủ mạnh để gây sinh non, trừ những trường hợp đặc biệt như đã nêu ở trên. Trẻ sinh từ tuần thứ 37 được tính là sinh đủ tuần. Tử cung người mẹ chỉ nhạy cảm với oxytocin từ tuần thứ 38. Trước đó, các kích thích oxytocin chỉ đủ để gây các cơn co thắt nhẹ, không đủ để gây sinh non. Phương pháp vắt chữ sữa trước khi sinh này đã được chính thức giới thiệu trong nhiều tài liệu của các tổ chức chuyên môn về sữa mẹ, như tài liệu hướng dẫn số 2811 năm 2008 của La Lettre Liquid, tài liệu hướng dẫn số 322 năm 91 của Capital and Coast District Health Board New Zealand. 6. Cách sử dụng sữa vàng đầu tiên chữ lạnh chữ đông. Khi đi sinh, bố mẹ bé mang sữa đông này trong hộp kín và túi chữ lạnh, túi đá khô hoặc gửi vào tủ lạnh của bệnh viện nếu được sự hỗ trợ của bệnh viện. Nếu con bị cách ly mẹ nhiều giờ và người nhà muốn bé được dùng sữa vàng đầu tiên này thay vì sữa bột cho trẻ em, bố mẹ sẽ ngâm cả ống tiêm để nguyên trong ni lông tiệt trùng vào nước ấm hoặc dùng máy hâm sữa và đút cho bé ăn từ ống tiêm. Mút ngón tay bố mẹ hoặc bón thìa mỗi cữ 5ml và có thể cách cữ từ 1 cho đến 1,5 giờ trong ngày đầu, cho đến khi bé được bú mẹ trực tiếp. Lưu ý vì lượng sữa rất nhỏ, không nên chuyển sữa qua nhiều dụng cụ khác vì sẽ làm hao tốn những giọt sữa quý giá này. 7. Lợi ích khác của việc vắt chữ sữa vàng đầu tiên trước khi sinh. Giúp mẹ hiểu được cơ chế tạo sữa vàng đầu tiên trong thai kỳ và tự tin rằng trong bầu vú mẹ đã có sẵn sàng sữa cho con. Giúp mẹ nhìn thấy hình thức đặc, dẻo nên dễ nuốt và dung lượng ít ỏi của sữa vàng đầu tiên là phù hợp với khả năng mút nuốt của con và phù hợp với dung tích dạ dày của trẻ sơ sinh. Giúp mẹ có được một kỹ năng vắt sữa bằng tay hữu ích của quá trình nuôi con sữa mẹ để sử dụng sau này khi bị căng ngực, cương sữa, trữ sữa mà không phải phụ thuộc vào máy hút sữa. Giúp cho trong mọi tình huống phòng hờ, bé luôn có sẵn sữa vàng đầu tiên của mẹ để việc lập trình đầu đời của niêm mạc ruột non được hoàn hảo. Giúp mẹ yên tâm chuẩn bị cho những ngày sắp sinh vì mẹ tin tưởng rằng cho dù đẻ mổ hoặc các chỉ định cách ly mẹ, con vẫn có sữa vàng đầu tiên của mẹ cho những cữ bú đầu tiên. Khoa học sữa mẹ là ngành mới và nhiều nghiên cứu mới được cập nhật liên tục, nên khi đọc thông tin bạn cần để ý nguồn và mức độ cập nhật của bài viết đó. Chỉ có chuyên gia tư vấn sữa mẹ luôn có nguồn cập nhật mới trả lời được chính xác thông tin nào mới nhất trong ngành. Các bà mẹ tương lai, hãy học cách để vắt tay, thu hoạch dần dần và dự trữ sữa non, sữa vàng đầu tiên từ trước khi sinh. Đó là một kỹ năng cần thiết cho các bà mẹ. Bé cần được chỉ bú hoàn toàn sữa vàng đầu tiên của mẹ trực tiếp, nhưng nếu con phải cách ly mẹ, con cũng có sẵn sữa non của mẹ làm phương án dự phòng. Ghi nhớ, sữa vàng đầu tiên đấy có sẵn trong thai kỳ, mẹ học phương pháp đúng, trữ sẵn liệu phòng khi. Chuyển dạ là cơ chế, phối hợp nhiều cơ quan, thai khỏe mạnh an toàn, mẹ hiểu, ôi tuyệt thế.